thứ bảy tuần 33 mùa thường niên.
Vua Antiocho Epiphanes chết. Sách Maccabe quyển thứ nhất, chương 6, từ câu 1 đến câu 13.
Còn vua Antiocho thì rảo khắp các miền thượng du. Vua nghe tin ở Ba Tư có thành Elimai, một thành nổi tiếng vì nhiều của cải vàng bạc. Đền thờ trong thành cũng có nhiều báu vật, có cả những mảnh giáp trụ bằng vàng, có áo giáp và vũ khí mà con vua Philippe là Alexander đã để lại. Ông này là vua miền Macedonia và là người đầu tiên cai trị nước Hy Lạp. Vậy vua Antiocho đã tới đó tìm cách đánh chiếm và cướp phá thành, nhưng không thành công vì dân trong thành đã hay tin trước. Họ đứng lên giao chiến chống lại vua, khiến vua phải bỏ chạy về Babylon, lòng buồn não ruột. Bây giờ vua đang ở Ba Tư, có người đến báo cho vua biết là các đoàn quân sang đất Juda đã bị thảm bại. Tướng Lysia chỉ huy đoàn quân tinh nhuệ nhất đã bị người Do Thái đẩy lui. Những người này càng thêm mạnh nhờ vũ khí, quân nhu và nhiều chiến lợi phẩm thu được của những đoàn quân đã bị họ đánh tan tành. Họ đã triệt hạ đồ ghê tởm do vua xây ở trên bàn thờ dâng lễ toàn thiêu tại Jerusalem, rồi xây tường lũy cao chung quanh thánh điện giống như ngày xưa. Cả thành Bethsura của vua họ cũng xây như vậy. Nghe tin ấy, vua rất đỗi kinh hoàng. Vua lâm bệnh liệt giường vì phiền não, lại cũng vì sự việc không diễn ra như lòng mong ước. Vua nằm liệt như thế đã lâu, nỗi buồn cứ ngày đêm day dứt, tưởng như ngày chết đã gần kề. Vua cho vời bạn hữu đến và nói: "Tôi không thể chợp mắt vì nỗi âu lo canh cánh bên lòng. Tôi tự nhủ, tại sao giờ đây tôi phải điêu đứng khổ sở như thế này? Trước kia khi đang cầm quyền, tôi hạnh phúc và được yêu mến biết bao. Nhưng bây giờ nhớ lại thời ở Jerusalem, tôi đã lấy mọi vật dụng bằng bạc bằng vàng, đã sai người đi tiêu diệt dân cư ở miền Juda mà không có lý do chính đáng. Hồi tưởng lại những hành vi tàn bạo đó, tôi biết chắc rằng chính vì thế mà tôi gặp phải bao nhiêu tai biến và giờ đây sắp phải chết nơi đất khách quê người vì buồn phiền vô hạn."
Kẻ chết sống lại. Luca chương 20, từ câu 27 đến câu 40.
Có mấy người thuộc nhóm Sa-đốc đến gặp Đức Giê-xu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giê-xu: "Thưa Thầy, ông Mô-xê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có 7 anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy 7 anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả 7 đều đã lấy nàng làm vợ?" Đức Giê-xu đáp: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy thì chính ông Mô-xê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Abraham, Thiên Chúa của tổ phụ Isaac và Thiên Chúa của tổ phụ Jacob. Mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với người, tất cả đều đang sống. Bấy giờ có mấy người thuộc nhóm kinh sư lên tiếng nói: "Thưa Thầy, Thầy nói hay lắm." Thế là họ không dám chất vấn người điều gì nữa.
Cuộc đời con người có vẻ như chấm dứt bằng cái chết. Một triết gia Đức bảo con người sinh ra để chết. Cái chết là số phận của mỗi người, nhưng nói chung ai cũng muốn sống. Kitô giáo cho rằng con người sinh ra là để sống mãi. Cái chết chỉ là cánh cửa mở vào cõi vĩnh hằng. Một số tôn giáo tin rằng đời người có nhiều kiếp. Kitô giáo chỉ nhận có một cuộc đời ta đang sống. Chính cuộc đời duy nhất này định đoạt số phận vĩnh cửu của ta. Không có một cơ hội thứ hai để làm lại. Chính vì thế, phải sống hết mình cho đời này để đáng hưởng hạnh phúc đời sau. Đời sau mãi mãi là một mầu nhiệm, chẳng ai chụp hình được thiên đàng hay hỏa ngục. Người đã khuất cũng không trở lại để kể ta nghe. Bởi thế, nhiều người không tin có đời sau. Cả những tín hữu cũng bị cuốn hút bởi vật chất và sống như thể chỉ có đời này. Đời sau là chuyện ở đâu đó hoàn toàn xa lạ. Người thuộc phái Sa Đốc tin rằng sau cái chết, linh hồn con người vất vưởng như cái bóng nơi âm phủ. Âm phủ là nơi tối tăm, buồn chán, thiếu sự sống. Người Pha-ri-siêu lạc quan hơn, cho rằng đời sau là sự kéo dài của đời này. Người ta sống như trước, nhưng tràn trề hạnh phúc. Đức Giê-xu vén mở cho ta phần nào bức màn đời sau. Đời sau khác hẳn đời này. Người ta không cưới vợ lấy chồng, không cần con nối dõi, nhưng sống như các thiên thần. Nghĩa là chỉ lo phụng sự và ca ngợi Thiên Chúa. Đời đời sau là nơi không còn bóng dáng của thần chết. Người ta thoát khỏi quy luật thông thường của lẽ tử sinh. Toàn bộ con người được sống lại, cả hồn lẫn xác. Thân xác tuy đã tan thành tro bụi theo thời gian, nhưng sẽ được biến đổi một cách kỳ diệu để chung hưởng hạnh phúc với linh hồn. Trong tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, chúng ta nghĩ đến cái chết và đời sau. Cái chết dạy tôi biết cách sống, đời sau kéo tôi ra khỏi những hạnh phúc giả tạo và những nỗi khổ đau do mê lầm. Tôi đang đi về đời sau để gặp đấng mà tôi đã tin yêu suốt đời. Tất cả cuộc hành trình đều phải hướng về nguồn cội. Chúng ta đã được dựng nên cho Thiên Chúa và chúng ta còn khắc khỏi mãi cho đến khi gặp được Ngài. Lạy Chúa Giêsu, khi ra thăm nghĩa địa, khi vào viếng phòng hài cốt, con hiểu rằng mình phải có lòng tin lớn lao mới dám nghĩ một ngày nào đó những thân xác hư hỏi này sẽ sống lại, con người trở về bụi tro, nhưng bụi tro sẽ trở lại làm người, vì con người sinh ra là để bất tử như Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, trần gian này quá đẹp, khiến con mãi mê, quên mình là lữ khách. Thiên đàng lại xa xôi, chẳng có chỗ trong con. Con loay hoay vuông vén cho đời sống cá nhân, như thế con sẽ sống mãi trên mặt đất. Xin khơi dậy nơi con niềm khát khao những điều cao cả. Xin đừng để con mãn nguyện với những cái tầm thường. Ước gì Chúa cho con nếm chút vị ngọt của trời cao khi con quên mình để sống cho anh em trên mặt đất.